Phần 5, với tiểu đề Lazarus được phục sinh. Gian đoạn 11 có nhiều tin buồn. Lazarus, bạn thân của Chúa Giêsu, bị bệnh, xem gian đoạn 11, câu 19, câu 31 và câu 33. Các chị em của Lazarus buồn, vì nếu Chúa đến sớm, Lazarus đã không chết, gian đoạn 11, câu 21 và câu 32. Câu chuyện còn buồn hơn, vì Chúa Giêsu đã khóc, gian đoạn 11 câu 35. Chúa Giêsu trì hoãn 2 ngày trước khi bắt đầu cuộc hành trình đến Lazarus, gian đoạn 1,1 câu 6 đã cho biết. Chúa phán một điều đáng ngạc nhiên. Ngài phán rằng, Ngài rất vui vì đã không đến Lazarus sớm hơn. Xem gian đoạn 11, câu 14 và 15. Chúa Giêsu không quan tâm đến Lazarus sao? Tất nhiên là Ngài quan tâm. Nhưng Chúa vui mừng vì sự chậm trễ sẽ là cơ hội để Ngài bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến nhà Lazarus, ông đã chết được 4 ngày, gian đoạn 11, từ câu 17 đến câu 27. Sau 4 ngày, xác của Lazarus đã thối rữa. Ma-thê nói với Chúa, lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi, xem gian đoạn 11 câu 39. Chắc chắn sự chậm trễ của Chúa Giêsu đã giúp cho phép lạ đánh thức Lazarus từ cõi chết trở nên thuyết phục và đáng kinh ngạc hơn. Chúa Giêsu sắp đánh thức một xác chết đang thối rữa. Người Do Thái còn cần thêm bằng chứng gì nữa để khẳng định rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên sự sống. Vì thế, Ngài có quyền trên sự chết. Chúa Giêsu dùng cái chết của Lazarus để dạy cho người Do Thái một lẽ thật quan trọng trong Kinh Thánh về chính Ngài. Gian đoạn 11, câu 25 và câu 26 viết rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Chúa Giêsu đã làm gì để khẳng định lời phán của Ngài trong gian đoạn 11, câu 25 và 26? Dựa vào những câu kinh thánh trong gian đoạn 11, từ câu 38 đến câu 44 để có câu trả lời. Gian đoạn 11, từ câu 38 đến câu 44, viết: Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng, lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin, thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng, cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Chúa Giêsu bày tỏ Ngài là sự sáng cho mọi người, gian đoạn 8 câu 12 và đoạn 9 câu 5. Khi Ngài ban ánh sáng cho người mù, xem gian đoạn 9 câu 7. Tương tự, khi Chúa Giêsu đánh thức Lazarus từ cõi chết, trong gian đoạn 11, câu 43 và 44, Ngài cho thấy rằng, Ngài là sự sống lại, là đấng đánh thức mọi người từ cõi chết, và Ngài là sự sống, xem gian đoạn 11 câu 25. Phép lạ này, hơn bất kỳ phép lạ nào khác, cho thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đấng ban sự sống. Phép lạ khẳng định ý tưởng của gian rằng, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Khi ta tin vào Ngài, Ngài sẽ ban cho ta sự sống đời đời, gian đoạn 20, câu 30 và 31. Đáng buồn thay, phần cuối của câu chuyện này là một điều kỳ lạ, gian đoạn 11, từ câu 45 đến câu 54. Chúa Giêsu đã bày tỏ rõ ràng, Ngài có thể đánh thức người chết. Vậy làm sao các nhà lãnh đạo Do Thái có thể nghĩ rằng họ có thể ngăn cản Chúa Giêsu nếu họ giết Ngài? Thật là một hành động ngu xuẩn của con người, khi chống đối lại sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời.